Thầy kính mời đại chúng chúng ta ổn định chỗ ngồi. Mình ngồi như thế nào cho thật là ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân. Trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về lại với thân của chúng ta một cách trọn vẹn trong giây phút thực tại, bây giờ và đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, sáng hôm nay là ngày 30 tháng 6 năm 2017 và chúng ta đã bước qua ngày thứ năm của pháp tu học tịnh hóa thân tâm tại Orange County, California, Mỹ Quốc. Thì sáng hôm nay chúng ta đã bắt đầu đi sâu hơn một tí xíu vào tiến trình thanh lọc của mình, tức là kể cả thân và tâm. Và đặc biệt ngày hôm nay là chúng ta đã bắt đầu đi vào giai đoạn 3 trong cái tiến trình thanh lọc tâm. Thì quý vị đã có được hết cái tài liệu này rồi, phải không? Chúng ta nhớ về nhà, chúng ta phải xem xét lại và tập làm sao để mình có thể thực tập đều đặn hơn. Qua cái giai đoạn 3 thì làm sao chúng ta không những phải có khả năng tập trung một cách tỉnh giác hơn, cao độ hơn để mình có thể phân biệt được cái hơi thở vào ra của mình một cách rõ ràng, không nhầm lẫn giữa hơi thở vào và hơi thở ra. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết là làm sao chúng ta phải phân biệt cho được rõ ràng giữa một cái hơi thở mà mình có ý thức nhận biết rõ ràng cái sự thay đổi của nó từ đầu cho tới cuối. Liên tục và trọn vẹn với những cái hơi thở mà mình chỉ có 50-50 hay là chỉ có được một phần, còn đa phần là mình bỏ mặc nó mình đi. Và đặc biệt hơn nữa là trong đời sống hàng ngày của mình thì mình hoàn toàn không có lưu tâm chú ý gì tới nó cả. Thì mình phải làm sao phân biệt được ba cái trạng thái đó của tâm. Bình thường thì chúng ta thở một cách rất là vô thức, không để ý đến nó cả. Khi chúng ta bắt đầu vào với sự thực tập thì có khi chúng ta có mặt, biết được nó một tí xíu rồi bỏ đi. Càng thực tập giỏi hơn, liên tục hơn thì mình có thể có mặt cho nó nhiều hơn một tí xíu. Nhưng mà không phải có mặt không thôi. Đến ngày hôm nay là ngày thứ 3 của mình rồi. Ngày thứ 5 của mình, tức là mình đã đi vào cái tiến trình thứ 3. Tức là làm sao khi mà chúng ta có mặt cho nó, cái ý thức của chúng ta không những trọn vẹn mà nó còn phải sắc bén. Sắc bén ở đây mới giai đoạn đầu thôi, nghe, sắc bén mới giai đoạn đầu thôi chứ chưa đi vào giai đoạn sâu đâu. Tức là chúng ta phải có thể phân biệt được cái hơi thở vào và ra thì tương đối không khó. Nhưng mà từ cái hơi thở vào ra đó thì chúng ta sẽ phân biệt luôn được cái sự thay đổi khác biệt của nó. Là tại vì khi mà chúng ta đi vào thì đầu tiên hết là cái luồng không khí nó sẽ mạnh, sau đó nó sẽ yếu dần, tốc độ của nó nhanh, sau đó nó sẽ giảm dần, và nhiệt độ lúc đầu nó lạnh hơn, sau đó nó sẽ ấm hơn. Đó là đối với hơi thở vào. Còn đối với hơi thở ra thì nó sẽ mạnh hơn bên trong, nhưng mà khi nó ra bên ngoài thì nó yếu nhất. Thành ra hai cái nó sẽ ngược lại với nhau. Tốc độ ở bên trong nó cũng ra nhanh hơn và nó sẽ giảm dần. Nhiệt độ bên trong nó cũng cao hơn, nó nóng hơn, và khi nó ra ngoài nó giảm dần. Thành ra hai cái nó ngược lại hẳn nhau. Và chúng ta phải có cái ý thức sắc bén để nhận diện được cái sự khác biệt đó và sự thay đổi liên tục. Thay đổi từ tốc độ di chuyển, thay đổi từ cái áp lực của nó khi nó va chạm vào cái viền mũi và cái thầm mũi của mình. Thay đổi từ cái nhịp độ, rồi thay đổi đến những cái cảm giác, tức là phản ứng tâm sinh vật lý. Tâm sinh vật lý, tại vì bây giờ mình chưa nhìn thấy được cái tâm, nhưng mà mình nhờ cái vật lý này, tức là yếu tố tốc độ, yếu tố di chuyển, yếu tố va chạm, yếu tố nhiệt độ, thì mình nhờ những cái yếu tố đó nó thay đổi, thì mình mới thấy được cái thay đổi trên thân của mình, đó là những cái cảm giác. Từ những cái cảm giác đó, nó sẽ tác động ngược lại vào trong tâm của mình. Đó, nó sẽ tác động ngược lại trong tâm của mình. Sau khi mình được làm được như vậy rồi, mình nhận diện được như vậy rồi, thì đến lúc cái tâm của mình lắng yên, thì mình sẽ nhìn lại được cái từ bên trong đi ra. Tức là khi một cái tâm hầm của mình nó khởi lên, khi một cái, nếu mình không để cái tâm cân bằng của mình, tức là nó hoàn toàn quân bình, cân bằng và tĩnh lặng, thì chỉ cần một cái niệm khởi lên, nếu cái niệm đó là cái niệm vui, tức là nó có hơi một cái dính mắt, hơi một cái vui nhột, thì nó cũng làm cho cái tâm mình dao động. Và khi cái tâm mình dao động, mất quân bình đó, thì nó lại tạo ra những cái cảm giác, chẳng hạn như cảm giác hơi rung động nhẹ, hơi êm ái, hay dịu dàng, phấn khởi, vui vẻ. Nhưng mà ngược lại, nếu mà nó khởi lên một cái tâm hơi bất như ý, chứ chưa nói sân hờn, tức là nó lại lệch qua bên kia, thì cũng vậy, nó tạo ra những cái tín hiệu trong thần kinh của mình, và từ đó những cái messenger, tức là những cái hóa chất, những cái xung động điện sẽ tạo ra, và từ đó nó sẽ tiếp tục nó tạo ra cái cảm giác trên cái phần thân của mình, nó làm cho mình bị hơi co giật, hơi căng cứng, hơi dao động mạnh. Thành ra dù là một cái tâm hành tích cực hay là một cái tâm hành tiêu cực thì nó cũng đều tạo ra những cái chuỗi phản ứng đó hết. Thì như vậy chúng ta bây giờ chúng ta đi từ bên ngoài vào, sau khi chúng ta đi thông được như vậy rồi thì chúng ta mới bắt đầu để nhận diện được những cái từ bên trong ra. Và để chúng ta thấy rất là nhiều cái ứng dụng. Cái ứng dụng thứ nhất ở đây là chúng ta thấy dù là các pháp bên ngoài đi vào chúng ta, hay là các pháp từ bên trong đi ra, nó cũng luôn luôn thay đổi liên tục không ngừng, và nó có cái sự tương tác lẫn nhau. Tốc độ của luồng không khí đi từ ngoài vào cũng thay đổi. Sự va chạm của nó khi nó tiếp xúc với những cái xung quanh mình, tức là viền mũi, bắt trong lỗ mũi, hay là những nơi nào nó tiếp xúc, nó cũng đều thay đổi cái áp lực. Nhiệt độ nó cũng thay đổi, và những cái cảm giác nó biểu hiện nó cũng thay đổi liên tục. Rồi nếu mình nhìn cái đó đi vào bên trong tâm thức mình, thì nó cũng tác động vào cái tâm thức của mình. Cái tánh nhận biết của mình cũng thay đổi liên tục không ngừng. Để rồi sau đó mình sẽ bắt đầu, mình đi vào bên trong sâu hơn, tĩnh lặng hơn, mình nhìn xem cái tâm của mình nó có cân bằng không. Nếu như cái tâm của mình hoàn toàn cân bằng, không phát khởi một cái niệm gì mà dao động, vui hay là buồn, thì nó sẽ còn duy trì được cái cảm giác, cái trạng thái là lâng lâng, nhẹ nhàng, êm ái, đều đặn hết. Nhưng mà khi nó khởi lên một cảm giác hơi vui, hơi nhộn và nó dao động, khi nó khởi lên một cảm giác hơi buồn, hơi lo, thì giờ là nó cũng lại dao động. Thì như vậy từ đó chúng ta mới thấy được tất cả các pháp, dù tốt hay xấu, dù vui hay buồn, dù đến từ hướng nào, dù đến từ nguyên nhân gì, tồn tại lâu hay mau, nó cũng đều thay đổi liên tục không ngừng. Thành ra chúng ta mới không bám víu, không mong cầu, không tránh né. Tại vì bám víu mong cầu tích lũy những cái đến rồi đi, sanh rồi diệt, có ích lợi gì? Phản ứng với những điều không thật, không tồn tại lâu dài để làm gì? Thành ra từ đó mình mới bắt đầu mình sống một cách an ổn hơn, một cách thoải mái hơn, không cố chấp, không dính mắc, không bị buồn bực, không bị lo lắng, không bị sợ hãi. Thì đó là cái ứng dụng của mình trong cái đời sống thực tế hàng ngày. Thì quý vị về cố gắng xem lại cái bài của mình, và chúng ta chỉ có thể thực hiện tới cái bước thứ ba thôi. Khi nào mà chúng ta đi vào những cái khóa tu lâu dài hơn, tức là từ 10 ngày trở lên, thì chúng ta mới bắt đầu cho quý vị đi vào những cái giai đoạn sau. Thì cố gắng làm sao thực tập đều đặn ba cái bước này, thì quý vị càng thực tập nhiều bao nhiêu thì mình càng có thể thấy rõ được cái mối quan hệ mật thiết giữa thân và tâm, giữa con người mình và cái môi trường xung quanh. Thành ra quý vị thấy rằng cái logo chúng tôi mới đổi là khi mình thấy cái mối quan hệ giữa động vật nói chung và con người nói riêng đối với môi trường bên ngoài, tức là cây xanh, cây xanh. Thì như vậy khi mình thanh lọc cái thân của mình, cái thân của mình nó sẽ bắt đầu nó thanh tịnh dần, tức là nó trắng trẻo dần. Cái thân của mình nó bắt đầu nó thanh tịnh dần, nó trắng trẻo dần. Thì lúc đó cái môi trường xung quanh nó cũng sẽ thanh tịnh dần, nó trong sạch dần. Và khi cái thân của mình nó thanh tịnh thì nó cũng bắt đầu nó yên ổn và nó cân bằng dần. Sau đó thì khi mình thanh lọc hoàn toàn cái thân mình thì từ dưới lên trên, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta lại để được một cái trái tim của chúng ta vẫn còn đỏ, tức là cái lòng từ bi của chúng ta càng ngày càng sung mãn hơn, cái sự sống của chúng ta càng ngày càng tốt đẹp hơn. Thì cái năng lượng nó sẽ lan tỏa ra xung quanh với cái hào quang sáng rỡ. Và cũng tương tự như vậy, khi chúng ta thanh lọc được trong con người của mình được tốt đẹp thì cái môi trường xung quanh nói chung và cái cây cối nói riêng nó cũng sẽ được xanh tươi hơn, nó sẽ được tốt đẹp hơn và cái màu của nó sẽ xanh. Và đây đại diện là một cái cây giác ngộ, đây đại diện là cái cây, tức là cây bồ đề, tức là cây giác ngộ, tức là cây tỉnh thức, tỉnh giác. Và cái mối quan hệ mật thiết giữa màu đỏ và màu xanh này là cái gì? Đó là mối quan hệ mật thiết giữa con người nói riêng hay là động vật nói chung và cây xanh một lần nữa. Cái phản ứng tạo ra diệt lục tố này, tức là nó nhờ cái ánh sáng mặt trời, nhờ ánh sáng mặt trời thì nó mới chuyển được hết tất cả những cái chất thải của động vật thải ra thành ra chất dinh dưỡng cho chính nó và cũng thành ra chất dinh dưỡng cho động vật. Thì cái màu xanh này được gọi là diệt lục tố, tiếng Anh của nó gọi là chlorophyll. Thì cấu trúc phân tử của cái diệt lục tố này và cấu trúc phân tử của cái hemoglobin, tức là màu đỏ này, trong máu của con người ta giống y chang với nhau từ ngoài vào trong. Nó chỉ khác nhau duy nhất tại trung tâm của nó mà thôi. Tức là bên cái diệt lục tố, cái nhân của nó là magie, và bên cái nhân của hemoglobin là sắt, chỉ có như đó thôi. Thành ra khi mà chúng ta hiểu được cái mối quan hệ mật thiết giữa hai bên, khi chúng ta biết sử dụng cái thực phẩm của mình, tức là vũ trụ đã cho chúng ta cái màu xanh của lá rất nhiều, chúng ta chỉ cần sử dụng cái lá đó một cách đúng đắn, đơn giản thì ngay lập tức vào cơ thể chúng ta nó chỉ chuyển đổi cái nhân chính giữa từ magie qua sắt, là chúng ta có được cái tế bào máu của chúng ta đầy đủ sung mãn rồi. Và trong khi mình chế biến rất là cầu kỳ, mình làm đủ thứ gì hết, cuối cùng nó rối rắm. Tạo hóa đã tạo cho mình một cái con đường rất đơn giản, cực kỳ đơn giản mà mình không chịu. Thành ra chúng ta thấy rằng đây là cái mối quan hệ mật thiết giữa màu xanh của lá cây và màu đỏ của máu con người nói riêng và máu động vật nói chung. Nó chỉ thay đổi cái nhân duy nhất là từ magie sang sắt thôi, đang rất là đơn giản như vậy. Nhưng mà càng ngày thì chúng ta lại càng nó cầu kỳ rắc rối và chúng ta làm cho nó mâu thuẫn. Chúng ta dùng kim khí quá nhiều, thành ra nó kỳ. Thành ra chúng ta thấy rằng khi mà ngày xưa cái nhà của mình đó, từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong, không có một cái kim loại, kể cả cái mái, không có một cái đinh, cái vít, trong cột kèo cũng vậy, rồi tới sofa, tới giường, tới đi văn của mình, tới mấy bộ ghế ngồi của mình, tủ bàn, giường, ghế, không có đinh, mà phải dùng những cái nêm bằng gỗ, người ta chốt nó không à. Kể cả nồi nấu cơm cũng bằng đất, bằng sành, chứ không có bằng kim loại. Thành ra cái đời sống của mình nó hòa hợp. Còn đời sống ngày nay của chúng ta, nhà, cửa, giường, ghế, tủ bàn gì cũng đều bằng kim, bằng vít, bằng sắt, bằng kim loại hết. Nồi niêu son chảo gì của mình cũng vậy hết. Rồi đến thức ăn của mình chế biến cầu kỳ, thành ra mình bị nó tổn hại. Trở lại và chúng ta chỉ sống một cách rất bình thường, đơn giản và hòa hợp với vũ trụ, thì chúng ta thấy con người của mình nó rất là nhẹ nhàng, thoải mái, và nó đã có cái sự thiết lập cân bằng của chúng ta rồi. Thành ra khi mà chúng ta mang cái chiếc áo của mình đó, mình phải nhớ những cái ý nghĩa mà mình thực hiện cho đúng. con người của chúng ta càng ngày càng tỉnh bên ngoài, tỉnh bên trong, càng thăng hoa nó lên, nó càng nhẹ nhàng bao nhiêu thì vũ trụ nó cũng sẽ tương ưng như vậy. Và chính nó là cái môi trường để nuôi dưỡng mình, để nâng đỡ mình, để bảo vệ mình. Thành ra nếu mà mình không bảo vệ mình, không thanh lọc mình thì không cách nào mình bảo vệ cái môi trường được. Và mình phải hiểu đó là lý do tại sao trong cái đời sống mà chúng tôi nhắc quý vị, tức là từ cái nước, cái giấy, cái chai, cái lọ, tất cả mọi cái chúng ta sử dụng chúng ta đều phải biết, đừng có lạm dụng nó. Mình phải luôn luôn trân quý giữ gìn, và giữ gìn đó chính cho mình, không cho ai hơn hết cả. Rồi tiếp theo thì chúng ta còn một số rất nhiều những cái câu hỏi. Thưa Thầy, ba con thường uống trà gừng vào ban đêm có tốt không? Người bị mất ngủ có nên uống trà gừng vào ban đêm hay không? Thưa quý vị, là uống trà và gừng thì ban ngày có tác dụng tốt, nhưng mà ban đêm thì có tác dụng xấu. Bản thân trà, cái mục đích của nó là để giúp cho mình duy trì cái sự tỉnh táo của mình, giúp cho mình cái sự tỉnh táo sáng suốt. Thành ra thường là chúng ta dùng ban ngày và dùng ban đêm thì mình sẽ khó ngủ, đối với những người đã bị mất ngủ rồi. Thành ra dùng ban đêm là nó ngược lại. Gừng cũng vậy, gừng sử dụng ban ngày nó tốt, nhưng sử dụng ban đêm nó lại là chất độc. Trừ phi mình có những cái điều kiện đặc biệt, tức là chẳng hạn như mình đang bị nôn mửa, mình đang bị đau bụng quằn quại, thì nhưng mà gừng sử dụng ban đêm phải nướng nó lên, chứ không sử dụng gừng tươi. Trừ phi mình cần cái tác dụng của nước gừng tươi, nhưng mà mình đang sử dụng cái dầu thì mới có tác dụng tích cực. Còn nếu không thì gừng sử dụng ban đêm nó cũng biến thành chất độc. Thành ra cái người mà đã mất ngủ rồi mà còn uống trà gừng ban đêm nữa thì càng từ đầu độc mình thêm nha. Cả hệ thần kinh, tiêu hóa và miễn dịch. Nếu con đi làm 6-7 ngày một tuần, sợ ăn một bữa trưa nhiều, chiều tối đói, nên ăn uống thế nào cho tốt? Thì quý vị cứ sáng dậy sớm. Nói sớm ở đây thật sự không bắt quý vị phải dậy 2-3 giờ sáng đâu. Nếu mình đi làm 5 giờ thì mình chỉ cần 4 giờ mình thức dậy. Tức là mình chỉ cần thức dậy. Nếu giả sử như mình đi làm trễ thì mình có cái giờ thoải mái, mình sẽ được nhiều công việc hơn. Nhưng nếu giả sử mình đi làm 5 giờ thì 4 giờ mình thức dậy, mình vẫn có thể tập thể dục được, mình vẫn có thể tĩnh tâm được một tí xíu, mình vẫn có thể chuẩn bị nấu nướng, tắm rửa, ăn uống. 4 giờ quý vị dậy thì như vậy là mình cho đi 10 phút tập thể dục. 10 phút không cần nhiều, 10 phút mà phẩy tay hay là chạy như vậy là cũng đủ warm up, làm nóng người hết rồi. Sau 10 phút tập như vậy, mình ngồi xuống 10 phút nữa là 20 phút. 20 phút ngồi xong xuôi rồi, ra là mình chuẩn bị bữa ăn của mình cho đi 15 phút. 15 phút đó không có nhiều quý vị, bảo đảm tức là quý vị muốn làm bữa ăn 15 phút thì khi nào quý vị rảnh về buổi chiều buổi tối á, tất cả rau củ của mình rửa sạch sẽ hết nha, để cho nó ráo xong xuôi rồi mình cắt nó ra cho nó nhỏ thành từng miếng tròn dài tam giác, hình chữ nhật, hình thang, bất cứ kiểu gì mình muốn. Xong cái mình bỏ sẵn trong cái container trong tủ lạnh, mình để đó. Xong rồi sáng ra thì mình chỉ cần cho tí xíu nước, chừng 2 ly, 3 ly thôi, trong cái đáy nồi thôi. Mà nếu mình nhỏ thì mình dùng cái nồi nhỏ, nhiều người thì dùng nồi lớn. Thế mà mình phải theo cái số lượng, chứ đừng có một người mà lấy cái nồi thiệt to. Thành ra mình chỉ cho khoảng chừng 2 ly cho tới 3 ly nước gì đó thôi, chứ mà chừng 1-2 muỗng súp thôi cho không nhiều. Sau đó mình cho rau cải vào hết, rải tí xíu muối lên, sau đó là chế dầu lên khoảng chừng 1-2 muỗng tùy theo mình muốn ăn nhiều hết. Xong đậy nắp lại, có thể mở lửa lên. 15 phút sau có thể mở ra là coi như nước vừa cạn, dầu vừa tiếp xúc và rau cải vừa chín tốt đẹp. Và tương đối nó mềm rồi. Cái người nào mà muốn ăn cứng hơn tí xíu thì 10 phút thôi. Muốn cho nó còn giòn giòn sạch sạch thì 10 phút thôi. Còn người nào muốn ăn cho nó mềm thì 15 phút là tối đa. Quá 15 phút rồi là coi như quý vị thấy nó bắt đầu nó chuyển màu rồi, nó không tốt nữa. Thì như vậy đó là mình xong. Thậm chí luôn lấy ví dụ như Lấy ví dụ như khi mà quý vị nấu cơm một lần ăn 3 ngày, cái cơm của mình nấu xong ra rồi, bây giờ mình rút điện ra mình để ở bên ngoài cho nó nguội, thậm chí mình bỏ tủ lạnh. Sau khi mình nấu cái rau củ của mình được chừng 10 phút rồi, thì mình dỡ nắp ra, tức là mình lấy cái cơm đó, mình bỏ lên trên, mình đậy nắp lại nữa. Coi như mình hấp cơm đó, thì như vậy sau 5 phút nữa là cái rau củ dưới nó chín và cái cơm ở trên nó cũng vừa nóng. Thì sau 15 phút mình dỡ nắp ra cái là nó bốc hơi lên hết, nó vừa nguội nguội bớt. Thì quý vị chỉ cần để cái tô hay là cái container hay cái gì lên cái nồi của mình đó. Nếu mà cái đó mà nó vừa bằng trong cái nồi của mình là tốt nhất, và mình để vừa sát xuống đó, xong quý vị bốc cái nồi ngược lại cái là cái cơm nằm ở dưới, thức ăn nằm ở trên. Xong rồi quý vị để nó ra một tí xíu nữa, vừa bốc hơi hết thì quý vị để cái nắp lại mình đem đi làm. Thì nếu mình có tàu hũ hay là mình có đậu kho hay là có cái món mặn gì cũng vậy, quý vị có thể làm những cái món mặn trước được luôn. Thì món mặn mình không phải làm mỗi ngày, chẳng hạn như lấy ví dụ quý vị có tàu hũ, bây giờ quý vị về quý vị ướp và sả muối hay là bột nghệ hay là gừng gì đó nha. Mình có thể bỏ ở giữa, mình có thể bỏ ở trên, xong cái mình để nó thấm khoảng chừng nửa tiếng nào, sau đó là quý vị bỏ vào lò, quý vị nướng đi. Quý vị nướng thì cũng vậy, quý vị để cái đó trong tủ lạnh sử dụng được 2-3 ngày. Thì khi mà quý vị 10 phút cái rau cải vừa xong đó, thì quý vị để cũng vài miếng đậu lên, rồi quý vị để cái cơm lên, thấy không? 5 phút sau là tổng cộng 15 phút, quý vị bóp ngược nó lại là nó đẹp đẽ. Nếu giả sử như mình xài cái món mặn khác, lấy ví dụ như quý vị có đậu ngừ, đậu trắng, đậu đỏ mà lại lớn, thì mình cũng vậy, mình hầm nó trước cho nó vừa mềm, cho nó vừa ráo. Thì khi quý vị ngâm nó qua đêm xong, sáng hôm sau quý vị bỏ nước nó đi, xong quý vị bắt đầu quý vị cho cái nước ngập vào, xong mình cho một ít dầu để nó tráng cái mặt ở trên, thì mình hầm khoảng chừng một tiếng đồng hồ sau là cái đậu nó mềm thì nó vừa rút xuống. Thì lúc đó mình mới bắt đầu cho muối vào. Lúc đó mình cho muối vào, mình cho gừng vào, mình cho sả vào. Mình hầm nó thêm khoảng chừng 15 phút nữa cho nó thấm hết cái sả, cái muối, cái nghệ, cái gừng gì vào trong đó. Rồi nếu mà ai sang hơn nữa thì chẳng hạn như mình có tương miso, tương tamari hay là cái gì đó. Thì lúc đó mình chỉ bắt đầu mình bỏ vào, mình trộn nó một tí xíu thôi. Cho nó 5 phút đồng hồ là coi như mình có được một cái nồi đồ kho mặn. Và quý vị cũng cất trong tủ lạnh. Thì như vậy sau khi quý vị hấp được 10 phút rồi, thì quý vị để một miếng tàu hũ sẵn, quý vị múc một muỗng súp đầy thức ăn mặn đó, quý vị để nó sau đó để cơm lên. Thì như vậy quý vị có hai món mặn, hay là một món mặn, một món vừa vừa và món luộc. Thì quý vị để như vậy là quý vị đem vào trong sở là quý vị có thức ăn tươi, không phải bỏ tủ lạnh mà không cần phải microwave lại, là mình tránh được hết rất nhiều cái thời gian dư thừa, tránh hết tất cả những chất độc. Rồi nếu mình làm nhiều hơn tí xíu thì mình có cái thời gian, thì mình lại có thể cái phần còn lại là mình ăn sáng trước khi mình đi làm. Thì như vậy thức ăn của mình hoàn toàn tươi hết. Thức ăn của mình cái năng lượng mình chuẩn bị buổi sáng là năng lượng rất tốt. Còn trong khi mình về mình lo nấu buổi tối là cái năng lượng nó không tốt. Rồi mình để tủ lạnh cho thịt lâu thì nó lại bị âm tính. Mình đem ra mình hâm microwave thì nó lại bị chất độc. Cuối cùng thức ăn của mình toàn là thức ăn chết, thức ăn độc không à. Đó mà mình không biết. Thành ra quý vị chỉ cần mất 15 phút để cho cái bữa ăn của mình, chậm nhất là 20 phút. Thì như vậy 10 phút tập thể dục, 10 phút ngồi thiền, 20 phút chuẩn bị nấu ăn là quý vị mất nhiều. Mất có 40 phút thôi. Cho tắm rửa 5 phút, người nào chậm nhất là 10 phút là quý vị được 50 phút. Người nào mà tắm trên 15 phút là người đó quá lố rồi, vừa hao nước vừa hư da. Thôi ra quý vị tắm ở trên 15 phút, trừ phi khi nào mình mệt mỏi quá mà mình ngâm muối ép xương sớm, mình ngâm nước nóng, mình ngâm dầu, thì quý vị được quyền khoảng nửa giờ. Chứ còn tắm bình thường mỗi ngày mà trên 15 phút là hư da, là tổn hại khí lực của mình, mà hao nước, hao xà bông, ô nhiễm môi trường. Thành ra quý vị thấy rằng chỉ có 50 phút mà quý vị vừa tập thể dục, vừa ngồi thiền, vừa nấu ăn, vừa tắm rửa. Còn 10 phút như là sơ cua. Còn 10 phút sơ cua đó là 1 tiếng đồng hồ buổi sáng. Còn nếu quý vị có được 2 tiếng, chẳng hạn như 6 giờ, 7 giờ mình đi làm, thì mình có thời gian tập thể dục nhiều hơn, mình có thể ngồi thiền nhiều hơn. Rồi mình có thể ngồi xuống được 20 phút ăn sáng một cách thoải mái. Thành ra nếu mình chuẩn bị hết cái đầu ngày buổi sáng của mình như vậy, tức là mình thấy cuộc đời của mình lúc nào cũng chủ động, tích cực, năng động, tốt đẹp hết. Rồi trưa mình bồi thêm một cái thì chiều về nó không cần năng lượng cần thiết cho cơ thể mình trong một ngày, nó chỉ như đó thôi, chứ nó không hơn. Tất cả những cái gì nó hơn là nó sẽ đưa vào, nó làm cho mình bị béo phì, bị dư cân nặng. Thành ra mình càng đưa nó đầu ngày bao nhiêu thì nó chủ động, nó sắp xếp, nó sử dụng một cách đúng đắn. Nó chả phải lo đi vay mượn chỗ khác, nó chả phải lo đóng gói, đóng hộp, cất giữ gì hết trơn. Thành ra nếu mà chúng ta thực tập lại như vậy thì chúng ta sẽ thấy cái cuộc đời chúng ta nó thay đổi tốt đẹp, tích cực nhiều hơn. Mình cứ tưởng rằng mình đưa vào, mình đưa toàn là cái chất độc, những năng lượng tiêu cực không thôi. Quý vị biết chúng tôi qua Canada có người chuẩn bị thức ăn mà chúng ta lấy một người là đi theo làm thị giả cho thầy. Mà thầy nói làm thị giả xong gì đâu, mà thầy dạy xong ra rồi thầy hỏi xong chưa, đợi chuẩn bị mấy tiếng còn mà cơm chưa xong, thầy xẹt cho 15 phút xong. 15 phút là tối đa thôi chứ không có gì hơn 15 phút. Mà cách đây mấy năm mà cái khóa tu ở bên Virginia cũng vậy. Giao cho các bạn học cần chuẩn bị gì xong tới 11 giờ rưỡi cho nghỉ sớm 15 phút. Để 11 giờ 45 cất thực ra hỏi cơm xong chưa, chưa xong thầy hủ nãy giờ làm gì. Mới chuẩn bị trời ra tá hỏa. Cũng may là chuẩn bị cắt gọt để nó, nhưng mà nó cũng chưa kịp. Thế là thầy nói rồi, mở lên ba cái làm cùng một lúc. Mở lên ba cái làm cùng một lúc và nấu luôn 4 món. À, nấu luôn 4 món cùng một lúc là rồi 15 phút sau là đúng 11 giờ 45 là phải có mặt đầy đủ cho đại chúng khất thực. Thế còn mình mà làm lâu quá thì tự nhiên nó mất hết cái năng lượng. Câu tiếp tiếp, câu bị hai roi đã thành lập hai lần ăn uống kỹ tập khí công, ăn rong biển công phu có được không? À, ăn rong biển được, thưa quý vị, rong biển thì nó rất là tốt, không có chi cả. À, cố gắng là, tức là chúng ta nhớ là thanh lọc thân và tâm nữa nha, chứ không phải chỉ thanh lọc thân không thôi. Và cái mà mình cứ nhắc mãi, tức là quý vị nhớ cái hình ảnh của cái phân tử nước của mình. Cái hình ảnh của phân tử nước của mình, nếu như khi mà mình để những cái năng lượng tiêu cực, cái phân tử nước của mình nếu mà nó tròn trịa đẹp đẽ một cách tự nhiên như vậy á, khi nó đi vào trong máu của mình, nó sẽ làm cho những cái tế bào máu của mình nó rất là đẹp đẽ. Nó làm cho những cái tế bào máu của mình nó tròn trịa, nó đẹp đẽ, nó rời rạc, nó di chuyển dễ dàng, nó làm việc tốt đẹp. Còn ngược lại, nếu như mình để cho những cái môi trường mới, chẳng hạn như mình bỏ nó vào trong microwave, quý vị sử dụng điện thoại di động trong lúc mình nấu nướng, trong lúc ăn uống, tất cả những thiết bị điện tử nói chung và đặc biệt cái điện thoại thì mình đã nói rồi, tức là nó mang những cái từ trường cực kỳ tiêu cực mà nó bao phủ xung quanh mình, nó tấn công mình liên tục. Nhưng mà trong lúc mình ăn uống là nó vào nhanh nhất và nhiều nhất. Tại sao? Tại vì chúng ta vẫn còn bị lệ thuộc vào cái nguồn toàn thực. Khi nào mà quý vị thấy thức ăn mà quý vị không muốn ăn, tức là mình làm chủ, dù nó ngon cách nào, nó dù cách nào, mình cũng rất là tỉnh bơ. Tức là mình muốn mà mình ăn, không muốn là không có một cái tâm ý gì mà thèm thuồng thích thú hết, thì lúc đó nó sẽ không ảnh hưởng quý vị nhiều khi mình ăn. Còn nếu bây giờ mình vẫn còn thấy đói, vẫn còn thèm thứ này, vẫn còn muốn thứ kia, thì cái lúc mình ăn, mình uống là lúc cái năng lượng đó nó đi vào mình nhiều nhất và nhanh nhất. Thành ra chúng ta phải tuyệt đối turn off cái phone của mình khi mình ăn uống. Và cái microwave cũng vậy. Đó, cái microwave cũng vậy. Nó để lại những cái rất là năng lượng, rất là tiêu cực. Nó phá tan hết tất cả những cái cấu trúc phân tử thức ăn cũng như phân tử nước trong con người của mình. Thành ra cuối cùng khi mà nó đi vào trong tế bào máu của mình, nó cũng làm cho cái tế bào máu của mình nó tan bành hết, nó vỡ tan hết và nó dính chùm dính cục lại với nhau, thì nó không di chuyển được, chứ đừng nói là làm việc được. Thì cũng tương tự như vậy, tương tự như vậy, chúng ta thấy khi mình để những cái tâm hành không tích cực của mình đó, khi mình để những cái tâm hành không tích cực của mình nói những cái lời không tốt đẹp, mình nghe những cái âm thanh không tốt đẹp đó, mình nói những cái lời nặng nề thô tục, mình để những cái tâm hành tiêu cực, mình nghe những cái lời tiêu cực, thì tất cả những cái sóng âm thanh tiêu cực do mình tạo ra hay do mình tiếp nhận, nó đều làm tổn thương hết tất cả những cái phân tử nước trong người mình cũng như xung quanh. Thành ra khi mình mà không giữ được cái tâm bình an của mình, không giữ được cái năng lượng tích cực trong thân và tâm của mình, thì mình đưa cái chất độc vào người mình, chứ mình không đưa cái chất dinh dưỡng tí xíu nào cả. Cũng, thì đây là cái mà rõ ràng mà chúng ta đã được xem nhiều lần. Đó là khi mà mình để một cái tâm hành tích cực thì nó chuyển thành ra rất là tốt đẹp, cơm và nước, đây là cái đơn giản nhất. Nhưng mà khi mình để một cái tâm hành lăng xăng bận rộn, chúng ta thấy 50% nó đã chuyển thành xấu rồi. Huống chi khi mình để một cái tâm hành mà lo lắng, sợ hãi, bực bội, căng thẳng nữa, thì nó hoàn toàn nó biến thành ra cái chất độc hết mà chúng ta không biết. Thành ra chúng ta thấy rằng mình phải cố gắng làm sao khi ăn uống mình phải ngồi cho nó yên ổn, ngay ngắn, thoải mái. Mình làm những cái thủ tục mình làm đó không phải cho riêng ai hết mà cho chính mình, và cái đó nó cũng không có tính cách nghi lễ tôn giáo. Quý vị làm bằng hình tướng là để cho những người khác người ta có cơ hội người ta được học. Còn nếu mình thấy một cái điều kiện không thuận lợi thì mình làm một cách im lìm, mình ngồi 5-3 phút tĩnh tại thôi, mình làm thầm trong tâm của mình thì để cho chính mình được lợi lạc. Nhưng mà đó là những cái thủ tục mình cần phải làm trước khi ăn và trong khi ăn. Rồi ngoài những cái thời gian đó cũng vậy, trong cái khóa tu này thì chúng ta chưa có đủ thời gian để mà mình đi học thêm những cái phương pháp là mình phải xoa bóp tay, mặt, tất cả các cái vùng nội tạng phản chiếu trên mình, và những cái thủ tục đơn giản mình cần phải làm để làm sao mình là cái người bác sĩ chẩn đoán theo dõi mình mỗi ngày. Như chúng tôi nói quý vị, nếu mình có thể làm chỉ cần sáng ra khi mình rửa mặt, mình nhìn vào trong gương của mình nhìn cái từ trường, cái năng lượng của mình, thử xem nó có sáng sủa hay không, nó có tỉnh táo hay không, nó có vui vẻ hay không, rồi mình nhìn xem nó có những cái gì đặc biệt nó nổi lên hay không, và từ đó mà mình đã biết rồi. Đó, mình điều chỉnh lên ngay lập tức. Rồi nếu mình bắt đầu mình không phải là cái người bắt mặt được cho mình, thì mình chỉ cần lắng nghe cái hơi thở của mình, mình lắng nghe cái rung động trong con người của mình, là mình biết cái chỗ nào nó đang bị bế tắc hay không bế tắc rồi, chỗ nào nó đau hay là chỗ nào nó không đau. Ăn vào là với sự chánh niệm, và mình thấy nó đi có thông hay không, nó có êm ái hay không, nó có bị thấp, bị nghẹn hay không, vân vân. Thì như vậy mình là cái người thầy thuốc chẩn đoán cho mình ở cái lúc nó sớm nhất, không cần đi vào bệnh viện để mà tới cái tầng thứ 3, tầng thứ 4, thì như vậy nó quá trễ. Thì như vậy có thể là một ngày mình làm một lần, hay là hai ngày mình làm một lần, và riêng hơn nữa, có thời gian hơn nữa thì một ngày làm hai lần. Bất cứ lúc nào mình đi vào trong cái toilet, mình rửa mặt thì mình đều có cơ hội mình nhìn lên hết. Mà đầu tiên đó là mình chưa quen thì mình còn nhờ cái tấm gương ở bên ngoài nó phản chiếu để mình thấy. Nhưng mà khi mình quen rồi thì mình sẽ dùng cái tấm gương bên trong của mình ngồi lắng tâm lại, quay vô là mình sẽ thấy cái chỗ nào nó đang bị co thắt, chỗ nào nó đang căng cứng, chỗ nào nó đang đau nhất, chỗ nào nó đang co giật, biết sao biết, thấy chưa? Nhưng mà lúc đầu mình chưa quen, mình có cái xu hướng hướng ngoại nhiều hơn, thì mình sẽ nhờ cái tấm gương ở bên ngoài. Nhưng mà khi mình quen rồi thì mình chỉ cần vài ba phút mình ngồi yên lại thì lắng tâm là mình có thể nhìn vào bên trong và mình phát hiện nó rất sớm. Thì như vậy, đặc biệt là những cái chỗ nào bị tổn thương rồi thì mình phải chú tâm tới nó nhiều hơn, gửi cái năng lượng bình an tới nó nhiều hơn, chăm sóc, nói chuyện với nó nhiều hơn, thì nó sẽ chuyển ngược lại ha. Nó sẽ chuyển ngược lại. Và cái mà mình thực tập cái buổi trưa đó nó rất là quan trọng. Bất cứ lúc nào mình có thời gian, nằm xuống 5 phút, 3 phút, mà từ cái ứng dụng bên trong mình đến cái ứng dụng cái năng lượng của vũ trụ, và đặc biệt là nếu mình nằm trên mặt đất thì mình sẽ tiếp nhận được cái năng lượng làm quen, để rồi một ngày nào đó mình sẽ trở về. Thành ra ông bà chúng ta mới nói sống chỉ là gửi thôi, thác mới về. Thì khi mình làm quen như mình cảm thấy nó thoải mái, nó dễ dàng, mình chuẩn bị bất cứ lúc nào cái chuyện đến và đi thay đổi nó là một cái chuyện rất là bình thường, nhẹ nhàng, không gì mà lo lắng sợ hãi cả. Thì bởi vì cái băng mà chúng ta mở ra cho quý vị là một cái băng rất là cũ, mấy anh em thâu cách đây cũng mấy năm khi cái khóa tu bên Đức á, thành ra nó chưa có chuẩn. Quý vị thấy đang nói về cái tự nhiên chuông điện thoại nó reng, vì những người không lắng nghe, không thực tập, người ta bảo là turn off phone, thì là không turn off phone, thành ra đang mới nói mấy câu cái chuông điện thoại nó reng. thành ra rồi không có dàn âm thanh đàng hoàng, thành ra lúc nó to lúc nó nhỏ, thành ra chưa dám đưa ra cho quý vị. Nhưng mà để coi cố gắng, nếu mà cũng có thể là làm một cái băng tập cho quý vị một tiếng đồng hồ, hoặc 15 phút đầu là hướng dẫn và 45 phút sau là để nhạc êm dịu để cho nó thư giãn ra, nhưng mà cố gắng đừng có ngủ. Rồi sau này khi mà có điều kiện thì chúng ta sẽ làm lại một cái băng tiêu chuẩn hơn, thì thu hồi cái này bỏ đi chứ đừng có lưu hành nó ra là nguy hiểm lắm. Thành ra khi chúng ta thực tập cái đó thì quý vị sẽ thấy rằng mình sẽ không cần ngủ nhiều, nhưng mà mình cần làm sao để soi chiếu bên trong với cái ý thức tỉnh giác của mình, thì nó sẽ từ từ nó phục hồi lại cho mình, nó phục hồi lại hết và nó có khả năng làm được tất cả những điều đó. Câu hỏi kế tiếp, khi con ra ngoài trời có gió hay quạt thổi thì mắt có bị ghen? Câu này chúng ta trả lời rồi ha. Làm sao lấy mỡ thô ra khỏi vách thành mật máu xơ vữa động mạch? Thưa quý vị, cái này không thể lấy một cách thô bạo được ha. Mình không thể lấy một cách thô bạo được, mình tích lũy nó từ từ, thì bây giờ mình cũng phải tẩy nó từ từ. Còn nếu mình lấy nhanh quá, tại bây giờ chúng ta không thể nào mổ mà để nào ra được hết. Và thậm chí khi mà mình làm mà tẩy rửa nhanh quá, mạnh quá đó, thì nó có cái nguy hiểm là gì? Nó sẽ có cái nguy hiểm là những cái cục máu, những cái cục mỡ đó, những cái phân tử đó, nó chỉ cần trôi, tại vì nên nhớ là từ trong động mạch nó sẽ bắt đầu nó trôi ra mau mạch, tức là từ cái đường ống lớn nó đi ra đường ống nhỏ. Thành ra khi mà mình làm mà nhanh quá thì những cái phân tử đó nó trôi tới những cái chỗ đường bé này thì nó sẽ bị chặn lại và nó lấp luôn cái đường sau đó, thì mình sẽ bị hoại tử, tức là máu nó không tới, dinh dưỡng nó không tới, độc tố nó không ra được. Thành ra chúng ta nói là dục tốt bất đạt, đừng có ham làm cho nhanh. Thì cái phương pháp mình đã học rồi, tức là mình phải sử dụng cái phương pháp thanh lọc này là trước hết, để làm sao mình giải thông được hết tất cả những cái hệ thống thô đi, tức là tất cả những cái đường xa lộ, đường freeway, đường ống lớn này mình giải thông hết. Rồi vào trong mạch máu cũng vậy, những cái đường ống này mình giải thông hết. Từ từ mình bắt đầu dùng những cái chất mình hơn, những chất mình hơn là những chất mình có thể sử dụng đều đặn hàng ngày. Tức là sau khi mà quý vị làm cái phương pháp thanh lọc này xong một chu kỳ một tuần, thì như vậy cứ mỗi một tuần lễ mình dành ra một ngày, mỗi tuần lễ dành ra một ngày, không sử dụng cái chất bột, chất đạm, chất béo, không sử dụng thức ăn cứng. Quý vị ép hết tất cả những loại rau củ, đặc biệt là những người mà bị muốn lấy cái chất mỡ, tức là muốn trì trong cái hệ thống mạch máu nhiều, thì quý vị cho dưa leo, cà chua, củ dền, củ cần y như cái công thức của chúng tôi đó, ép nó ra. Và mình sử dụng cái nước ép này vào buổi sáng, buổi trưa, những cái khoảng thời gian còn lại, buổi sáng sớm, buổi tối, những lúc còn trống thì mình sẽ sử dụng cái nước chanh xanh hay là nước giấm táo. Đó, nước chanh xanh tức là chanh cả vỏ, chanh xanh nhớ là cả vỏ, hay là nước giấm táo thì mình pha chung với hạt chia cũng được, nếu không thì mình chỉ pha với nước nóng, nước ấm cho tí xíu muối vậy thôi. Cái người nào mà sợ yếu đuối, tức là mất cân đó, có những người bị mỡ trong máu nhưng vẫn ốm, có một số ít những người bị mỡ trong máu nhưng mà người vẫn ốm vẫn mệt, thì lúc đó mình phải thêm tí xíu mật ong. Còn nếu bình thường thì mình không cần, chỉ cho tí xíu muối biển, cho tí xíu muối biển thôi và uống nó nhiều, tại vì một ngày thì nó sẽ không mất calorie, nó sẽ đốt hết tất cả những cái chất mỡ đó để nó cung cấp calorie cho mình. Rồi kế tiếp là đều đặn mỗi ngày, đều đặn mỗi ngày, buổi sáng sớm khi mình thức dậy và buổi tối trước khi mình đi ngủ là mình phải làm một cái ly nước 250ml cho vào đó từ 2 tới 3 muỗng cà phê giấm táo. Uống nó xong rồi mình uống thêm một ly nước nữa. Đó, cứ đều đặn như vậy mỗi buổi sáng sớm khi mình thức dậy và tối trước khi đi ngủ. Và dĩ nhiên đó là mình đang thải nó ra, còn cái đường đưa vào chứ không phải thải ra được một mà đưa vào hai là bao nhiêu tiêu rồi, hay là thải ra một mà đưa vào một thì nó quên trớt. Thành ra chúng ta nhớ là đó là mình gia tăng cái đường thải, nhưng mà còn phải hạn chế cái đường vào. Không những không được ăn những chất đạm động vật thịt đỏ hay là đồ biển nhiều, kể cả dầu chiên, và thậm chí có những người kiêng tuyệt đối dầu mà ăn chất tinh bột không đúng vẫn bị như thường. Nghe quý vị nhớ là chất tinh bột vẫn biến thành triglyceride và chất béo xấu như thường, chứ đừng nói là mình cử dầu. Và thật ra cái đó cũng là một cái tri nhận thức không đúng đắn. Cơ thể con người ta cần dầu rất nhiều. Quý vị nên nhớ là cơ thể con người ta cần dầu rất nhiều. Mỗi một buổi tối là mình cần có dầu để tổng hợp cholesterol, tổng hợp nội tiết tố và tổng hợp tế bào mới. Thành ra khi không có dầu, khi không có dầu tốt thì nó bắt buộc phải lấy những cái dầu xấu, nó bắt buộc phải lấy những cái khác, nó tổng hợp ra dầu không đúng tiêu chuẩn. Còn khi mình cung cấp cái dầu tốt vào thì nó sẽ lấy cái tốt và nó đẩy cái xấu ra. Tất cả mọi loài chúng sanh nó đều có cái linh tánh hết, nó đều tham sống sợ chết, tự cách để bảo vệ nó hết. Nhưng mà vì mình không cung cấp cho nó cái tốt, cái đúng thì bắt buộc nó phải sử dụng cái xấu. Do vậy, cái cách mà sử dụng dầu đúng là chúng tôi thường sử dụng là cho lên trên nước, cho lên trên, không bao giờ để nó tiếp xúc với cái nồi niêu xoong chảo, không bao giờ để nó tiếp xúc với cái nhiệt độ cao. Tức là nó tránh nhiệt độ cao bao nhiêu, nó tránh cái kim loại nhiều bao nhiêu, tốt bấy nhiêu. Thành ra để nó lên trên hết. Khi cái hơi nước bốc lên mà nó vừa cạn thì cái dầu đó nó rớt xuống vừa chạm tới đó là vừa đúng lúc. Không để nó tiếp xúc với kim loại lâu, không để nó tiếp xúc với nhiệt độ cao lâu. Thì như vậy cái dầu đó nó sẽ rất là tốt để cho cơ thể mình hấp thụ và sử dụng. Đó, chứ mình nghĩ là không có dầu mình cử tuyệt đối thì bắt buộc phải dùng những cái chất khác không đúng để nó tổng hợp, và như vậy nó không đúng tiêu chuẩn, thành ra càng ngày cái chức năng của mình nó càng bị tổn hại. Chứ nhiều người cứ nghĩ rằng mình bị cholesterol rồi mình cử tuyệt đối dầu, có điều đó không đúng. Đã cắt đi cái mật có can hệ gì đến việc lọc cholesterol không à? Cái này giải thích rồi. Không ăn đường nhưng ăn trái cây tưởng máu vẫn cao. Thưa quý vị, trái cây vẫn có đường nha. Nhất là chúng ta lại có cái thói quen thích trái cây ngọt, mình không thích trái cây chua hay trái cây đắng, trái cây chát. Thành ra trái cây ngọt tức là nó có đường, tức là cơ thể chúng ta sử dụng rất nhiều loại đường. Cái đường căn bản nó sử dụng là đường gluco, và có trong tinh bột là nhiều nhất, nhưng mà nó cũng có trong mía. Và ngoài ra mình có đường saccharose, đường fructose, đường maltose, tức là rất nhiều loại đường. Và trái cây khi mà nó chín ngọt là nó đều biến thành đường hết. Chúng ta cố gắng ăn lúc trái cây vừa chín tới, tức là nó chưa có ngọt. Và đặc biệt càng ngày chúng ta càng ham thức ngọt, thành ra chúng ta lai tạo, chúng ta dùng kỹ thuật di truyền để mà mình cấy những cái loại trái cây thật là ngọt nữa, đang làm cho cái nồng độ đường nó cao hơn nữa. Và nếu mà muốn ăn trái cây ngọt, lỡ mà mình thích ăn trái cây ngọt, hay là mình đã lỡ có cái giống trái cây ngọt rồi, thì tạo hóa cũng đã có sự cân bằng, tức là nó sẽ có cái hạt của nó và có cái vỏ của nó để nó cân bằng trở lại. Thì mình chịu khó rửa cho sạch và ăn hết tất cả những cái đó. Cái chất chát, chất đắng trong hạt, trong vỏ nó sẽ giữ lại cái chất đường đó để nó thải ra từ từ chậm chậm, chứ nó không thải ra cái ào. Rồi thì cái kỹ thuật mà sử dụng nho để trị bệnh tiểu đường cũng rất là tốt, nhưng với điều kiện là chúng ta phải mua những loại nho nào có còn hạt, chứ không có sử dụng cái loại nho mà mất hạt. Và chúng ta phải rửa cho kỹ, tại vì cái nho thì thứ nhất là nó dễ bị sâu rầy. Nó rất dễ bị sâu rầy tấn công, thành ra người ta xịt thuốc rất là nhiều. Mà khi người ta xịt thuốc như vậy thì nó sẽ đậm ở ngay trên cái cuống của nó. Mà cái cuống của nho thì nó lại hơi lõm, quý vị thấy không? Thành ra nó đậm ở đó rất nhiều. Và cái thứ hai nữa là cái môi trường của nho cái chất liệu của nho nó rất là dễ cho nấm mốc phân lập phát triển. Thành ra chúng ta phải rửa nó cho kỹ. Khi chúng ta muốn ăn cái nho thì tốt nhất là chúng ta nên gỡ cái cùi nó ra, gỡ cái cuống của nó ra và mình rửa cho sạch bằng nước ấm trước, bằng nước ấm trước cho nó rã ra. Sau đó mình ngâm nước muối hay là ngâm nước baking soda khoảng 5-10 phút cho tới 15 phút tùy theo cái nguồn mình mua. Và nếu quý vị thấy cái đầu cuống của nó mà nó không trơn láng, nó hơi có cái màu đậm, nó hơi nhám thì mình cần phải ngâm lâu hơn. Tại vì một trong những cái mà nó gây tổn hại gan cho những người uống rượu vang mà không đúng tiêu chuẩn đó, là vì cái chất độc đó. Cũng may là khi nó bị cái, khi mà nó uống rượu nó bắt đầu nó chuyển sang cái độ cồn thì nó đã có khả năng sát trùng rồi. Nó có khả năng trung hòa bớt cái chất độc ở trong cái thuốc rầy, thuốc sâu rồi. Nhưng mà nó lại không có khả năng để trung hòa hay diệt cái phân rồi. Thành ra nếu mà mình uống cái rượu vang mà không tốt, người nào thính thì mình sẽ ngửi cái mùi hơi có mốc trong đó. Tại vì khi mà nó ủ được là đã có phản ứng lên men, thì phản ứng lên men đó một phần do vi nấm, do phân gớt nó lên nữa chứ không phải chỉ do bacteria không thôi. Thì nó kết hợp với cái phân gớt độc đó thì nó sẽ làm gia tăng cái độ độc, cái chất độc trong rượu của mình, và nó làm tổn hại gan. Thành ra cái nho để trị bệnh tiểu đường rất tốt. Mỗi một ngày mình có thể dùng từ 5, 10, 15 cho tới 20 trái tùy theo cái tình trạng bệnh lý của mình. Và thậm chí có nhiều người nó đường bị bệnh đường thì không được sử dụng nho và vì nho nó ngọt. Nhưng mà bởi vì sử dụng nho, cái hạt của nho và cái vỏ của nho thì nó lại có tác dụng điều chỉnh lượng đường và trị bệnh tim mạch, nó làm cho cái mạch máu của mình nó thông hơn, nó di chuyển nhanh hơn. Thành ra nhờ nó mà nó điều chỉnh lại cái nội tiết tố của mình cũng như sự di chuyển của dòng máu của mình. Và người ta sử dụng cái nho đó để trị bệnh tiểu đường, nhưng với điều kiện phải còn hạt, nhai cả hạt và vỏ, không bỏ cái gì hết. Câu kế tiếp là ăn đường cao do trái cây có làm A1C cao không? Bất cứ đường của trái cây nào mà quý vị ăn mà không có sự cân bằng của hạt hay của vỏ đều làm cho cái lượng đường trong máu gia tăng. Mà khi lượng đường trong máu gia tăng thì chắc chắn cái A1C nó sẽ tăng. A1C nó là cái tổng hợp trung bình của một cái thời gian 3 tháng. Thì như vậy nếu mà có khi đường bên ngoài mình ngày thấp, ngày cao, ngày bình thường, nhưng mà nếu cộng trừ nhân chia trung bình ra trở lại, mà nếu nó trên trung bình thì cuối cùng nó vẫn làm cái A1C cao. Trừ khi nào mà mình từ trung bình với là thấp hơn trung bình thì lúc đó cái A1C nó mới trung bình, nó mới thấp được. Còn nếu mà mình không duy trì được cái hàng ngày trung bình hay thấp hơn trung bình thì chắc chắn khi mình tổng kết lại cuối tháng hay cuối 3 tháng thì A1C nó sẽ cao hơn bình thường. Thưa thầy, con có tánh hay tiết kiệm ăn thức ăn leftover for day, như vậy thầy chỉ con những thức ăn nào cần phải bỏ, không nên ăn để bảo vệ hệ thống tiêu hóa. Những cái thức ăn thường, lấy ví dụ như chất đạm, tất cả những cái chất đạm mà mình giữ không kỹ thì nó lên vi trùng, nó lên men nhanh hơn. Thành ra mình không nên để lâu, nhất là mình để bên ngoài. Để bên ngoài mặt trời mà mát mát lạnh lạnh thì không sao, mà trời càng nóng bao nhiêu thì vi sinh nó sẽ phát triển nhanh bấy nhiêu. Cái thứ hai là spinach, tất cả những cái cây rau mà nó có cái gốc nitơ trong đó thì như vậy nó sẽ biến cái nitri đó thành ra cái chất độc tim mạch của mình. Thì như vậy mình nấu xong là mình ăn liền, chứ mình hâm trở lại cũng không được nữa. Chỉ một lần mà thôi, chứ đừng nói là để qua đêm. Cái thứ ba nữa là những cái mình chẳng hạn như cái tinh bột, cái khoai tây mà mình hay trộn với cái mayonnaise á, tức là bột, chất bột, chất béo á, thì chúng ta thấy thường mình bị ngộ độc thức ăn, từ Mỹ đến đây hay bị ngộ độc thức ăn vì cái món salad nó rất là nhiều. bởi vì nó lên men vi khuẩn rất là nhanh. Thì đó là những cái thức ăn mình không nên sử dụng để lâu quá. Và khi mình ăn thức ăn cũ cũng vậy, khi chúng ta sử dụng thức ăn cũ thì chúng ta nên nhớ là thà mình ăn lạnh, không nên sử dụng microwave. Và nếu mà quý vị đã bỏ đông đá rồi hay là bỏ tủ lạnh rồi thì khi mình lấy ra mình ăn thì mình chỉ lấy vừa đúng cái lượng của mình ăn và mình hâm nóng nó lên và mình ăn hết, chứ mình không có đem ra hết, mình hâm mình ăn ở mình đem cất trở lại. Đó là cái mà mình không để ý. Rồi một cái điểm nữa là gì? Cái điểm nữa là ngày nay khi mà mình cất thức ăn hay là khi mình đẩy thức ăn đó, mình đẩy bằng cái aluminum hay cái plastic cũng đều nguy hiểm hết. Tức là chúng ta nhớ là mình phải để cho nó thiệt là nguội. Thiệt là nguội, khi nào nó không còn bốc hơi, chúng ta mình để cái miếng ni lông lên mà mình không thấy nó lên mồ hôi, lên hơi, lên cái hơi á, thì lúc đó mình mới quyền đừng bỏ nó lên mà đẩy nó lại. Kể cả cái aluminum cũng vậy, khi mình để nó lên mình đẩy, mình phải để lên mà mình không thấy cái hơi nước nó bốc lên thì mình mới được quyền đẩy lại. Tại vì khi mà nó còn cái hơi nóng nó bốc lên, cái hơi nóng đó nó tác động vào cái giấy plastic, cái phim đó, nó vẫn release cái chất độc ở trong cái phim đó, cái plastic đó vào thức ăn của mình. Cái aluminum cũng vậy, khi mà nó còn sức nóng nó sẽ tác động và nó đưa cái nguyên tố aluminum vào trong thực phẩm của mình, thì nó cũng là cái tác nhân gây cái bệnh lãng quên của mình, bệnh Alzheimer của mình. Và một trong những cái ngược đời nữa của mình là gì? Tức là cái giấy aluminum của người ta nó có hai mặt, một mặt láng, một mặt dùi, phải không? Tức là một mặt đẹp và một mặt không đẹp. Thì như vậy cái mặt nào nó cần tiếp xúc thức ăn? Cái mặt đẹp á là cái mặt phải tiếp xúc thức ăn, cái mặt xấu là phải cái mặt ra ngoài, mà mình lại làm ngược lại, mình muốn cái đẹp nó ra ngoài. Thật ra nó rất là nguy hiểm. Tại sao cái mặt đẹp? Tức là khi người ta tráng nó cho nó phẳng, người ta cán nó thiệt là phẳng và người ta dùng nó như vậy để cho nó không bị release, tức là nó không thoát từ ở bên trong ra ngoài, cũng như là những cái nhiệt độ, những cái hóa chất bên ngoài không thấm vào nó được. Thì như vậy cái mặt đó là cái mặt phải tiếp xúc với thức ăn, thì như vậy chất độc trong aluminum foil đó mới không ra thức ăn của mình. Cái nhiệt độ hay là cái hóa chất, cái gia vị trong thức ăn của mình không thấm vào để tạo cái reaction nó tiết ra. Mà mình thì làm ngược lại, mình muốn cho đẹp, mình để cái mặt láng ra ngoài, mình đưa cái mặt kia vô, tức là mình đưa cái chất độc vào mình và mình tạo cái phản ứng nhiều hơn. Thành ra rốt cuộc mình bị phản tác dụng. Đó, thành ra đó là những cái mà mình không để ý. Thế thầy dùng dầu ô liu có 10 triệu không nổi, có thể thay thế bằng Flora, Udo Choi, Udo Oil. Bất cứ thứ gì mà quý vị thích nha, quý vị mai mốt có thể là thay thế bất cứ thứ gì mà mình thích, cái mùi gì, nhưng mà cái cách dễ nhất là quý vị có bất cứ một cái hương vị gì mà quý vị thích bỏ vào là áp liền ngay lập tức. Mà cái hương vị đó nó phải có khả năng hòa được với chất béo thì tốt hơn, tức là cái hương vị đó phải là một cái tinh dầu. Cái hương vị đó phải là một cái tinh dầu, tại vì tinh dầu thường nó là nó có thể hòa tan trong chất béo. Thưa thầy, chị con bị ói nhiều và đi cấp cứu bác sĩ, định bệnh là Sjögren syndrome và lupus, phải làm sao? Cái bệnh này thì càng ngày nó càng nhiều quý vị, tức là do cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nói riêng và hệ thống cơ thể của chúng ta nói chung càng ngày nó càng bị mất quân bình, nó rối loạn. Thành ra bây giờ mình cứ cho nó bị phản ứng liên tục với tất cả những cái chất lạ, phải không? Từ thức ăn, thức uống bình thường với tự nhiên mình đổi cách chế biến, mình pha trộn nó khác nhau. Thành ra rồi mình ăn, lúc thì mình tránh niệm, lúc mình không tránh niệm. Thành ra cái thông tin nó tiếp xúc vào nó thay đổi liên tục. Và chính vì vậy cái gan của mình nói riêng và cái hệ thần kinh để tiếp xúc của mình nói chung, nó bắt đầu nó phải đối phó liên tục. Khi nó đối phó liên tục như vậy thì nó sẽ xảy ra hai cái trường hợp. Một là nó suy yếu, hai là nó phản ứng nhanh, phản ứng mạnh. Thành ra cái trường hợp suy yếu thì chúng ta thấy cái tình trạng suy giảm miễn dịch của mình càng ngày nó gia tăng. mà cái tình trạng mà nó autoimmune, tức là cái tình trạng dị ứng, và autoimmune disease, tức là bệnh lupus hay là bệnh syndrome này, thì đó là những cái mà do cái hệ miễn dịch của mình nói riêng và do hệ thần kinh, hệ thống của mình nói chung nó đang bị rối loạn. Nếu mà nó mới bị thì chúng ta còn sử dụng cái phương pháp thăm lọc thân và tâm của mình, nó sẽ giúp để nó trở về với trạng thái cân bằng liền ngay lập tức. Nhưng mà nếu mà nó đã bị nặng rồi thì nó đòi hỏi cái thời gian khá lâu. Và một trong những cái nguy hiểm là hiện nay đối với những bệnh này thì hầu như người ta không có cái thuốc trị, và người ta phải sử dụng steroid thôi. Và steroid nó là một cái phản ứng giả, tức là nó là một cái lựu đạn cay để đánh hỏa mù thôi, chứ nó không có phải trị được cái gốc mà nó cũng chẳng trị được cái ngọn. Thành ra khi mà mình tạm đưa cái thuốc này vào thì mình bị che lấp, cái hệ miễn dịch của mình nó bị che lấp, thành ra nó không phản ứng, nó phản ứng đường khác chứ nó không phản ứng ra bên ngoài cho mình thấy. Thành ra mình tưởng rằng mình được release cái symptom của mình, nhưng mà thực sự nó y như là lựu đạn cay, cái là đánh hỏa mù, nó che lấp cái hệ miễn dịch của mình đi. Thành ra nó là phản ứng qua một cái xu hướng khác, một cái mức độ khác, để rồi đến khi cái thuốc nó không còn đủ tác dụng nữa thì cái triệu chứng cũ nó bung ra cộng thêm cái tác dụng phụ của thuốc đó nữa. Thành ra cứ thế cái tình trạng nó nặng hơn, nó nặng hơn thì mình phải sử dụng thuốc nhiều hơn, và cứ thế càng ngày cái liều thuốc càng gia tăng thì cái tác dụng phụ nó càng gia tăng và nội tạng của mình bị tổn thương nhiều hơn. Đó là lý do tại sao quý vị thấy tất cả những người bị lupus hay là những người mà sử dụng cái steroid thì tình trạng không bao giờ tiến được, mà càng ngày càng đi lùi, càng ngày càng tệ hơn. Bởi vì nó không giải quyết được vấn đề mà nó cũng không thải ra được hết. Hầu hết tất cả những cái thuốc mình sử dụng, kể cả chemotherapy, nó cũng được thải ra khỏi cơ thể mình, nó cũng được thải ra cơ thể mình nhanh hơn là cái thuốc steroid. Cái thuốc steroid nó giữ lại trong cơ thể mình rất lâu, nó thải ra rất chậm. Chỉ có điều là vì cái lượng chemotherapy mình đưa vào cái liều quá cao, quá độc, thành ra khi nó thải ra nhiều như vậy nhưng mà nó vẫn còn tồn đọng ở trong cơ thể mình nhiều, thành ra nó gây cái tác dụng phụ lâu dài. Nhưng mà so ra với cái steroid thì nó vẫn được thải ra khỏi cơ thể mình nhanh hơn, còn cái steroid thì nó hầu như nó giữ lại trong cơ thể mình rất là lâu. Đó, thành ra nó tạo ra rất nhiều cái tác dụng phụ, từ bị giữ nước lên cân đến giữ mỡ béo phì, hư gan hư thận, cho tới bị loãng xương, hư mắt, cataract, mục xương, ung thư, vân vân và vân vân. Thành ra mình phải sử dụng cái phương pháp này để mình làm sao mình thanh lọc, và đặc biệt là mình phải sống với cái tự nhiên càng nhiều bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, để nó giúp nó lấy cái nguyên tắc cân bằng của vũ trụ đó, nó lấy cái nguyên tắc năng lượng đó, nó giúp cho mình cân bằng trở lại. Chứ còn nếu mà mình càng dùng thuốc hay là mình càng sử dụng mà những cái phương pháp đó là không đúng với cái vận hành của vũ trụ thì mình càng ngày càng bị tổn thương nhiều hơn. Thưa thầy, con gái con 29 tuổi bị bệnh kinh nguyệt không đều, có khi 6 tháng mới có kinh bất thường nên bị mệt. Cái kinh nguyệt của phụ nữ là một cái mà tạo hóa để cho người nữ để giải tỏa cái bế tắc, cái căng thẳng. Tại vì cái tính âm là tính tích lũy, dung chứa. Nếu mà mình không xả ra được thì mình không bị mập thì cũng bị mỡ, không bị mỡ thì cũng bị stress, cũng bị tổn thương. Thành ra cái này thì nó ảnh hưởng rất nhiều. Nó ảnh hưởng về cái gì? Nó ảnh hưởng về chế độ ăn, chế độ sinh hoạt. Nhưng mà ảnh hưởng nhiều nhất là cái tâm lý, thành ra trước hết là bây giờ mình phải xem lại một lần nữa, làm sao chúng ta sống trong cái giờ dương, tức là trước 12 giờ, làm sao phải điều chỉnh lại. Đối với những người này phải điều chỉnh lại cái sinh hoạt của mình, mình làm sao phải chuyển ngược nó lại. Tối thiểu là mình phải cân bằng theo cái trục tướng này, tức là trước 12 giờ và sau 12 giờ phải bằng nhau. Còn nếu mình muốn cái tình trạng mình tiến triển nhanh hơn, lẹ hơn, thì mình phải xích ngược lại được, tức là mình sống trước 12 giờ nhiều hơn sau 12 giờ. Cái đó là cái trước hết. Khi mà mình có chuyện được như vậy thì cái tâm thức của mình nó mới chuyển. Cái tâm thức của mình mới chuyển. Còn nếu mà mình không chuyển ra như vậy thì mình có năng động cách nào, mình có đi ra môi trường bên ngoài cũng không được. Tại vì khi mà mình sống sau 12 giờ nhiều hơn, khi mình đi ra bên ngoài, cái từ trường vũ trụ nó bắt đầu nó closing down. Nó bắt đầu nó tối dần, tức là nó bắt đầu nó xuống thấp dần, nó closing down dần. Cho dù mình có muốn dùng cái năng lượng vũ trụ để nó giúp mình cũng không có được cái sự hỗ trợ. Còn khi mình chuyển ngược nó lại, sống trước 12 giờ, thì mặc dù mình sống ở trong nhà nhiều hơn bên ngoài, nhưng mà cái từ trường của vũ trụ nó vẫn là cái từ trường rising up, hoạt động tích cực hơn, năng động hơn, mạnh mẽ hơn, sáng sủa hơn. Và nó vẫn tác động mặc dù mình đóng cửa kính mít kính màn, nhưng mà cái từ trường, cái năng lượng đó, nó vẫn ảnh hưởng mình không nhiều thì ít. Thành ra cái trước hết là phải chuyển cái giờ sinh hoạt của mình lại. Và khi chuyển cái giờ sinh hoạt của mình lại như vậy thì tất yếu mình sinh hoạt nhiều hơn cái giờ trước 12 giờ, thì để cho nó tương ưng thì mình sẽ nuôi dưỡng mình trước 12 giờ nhiều hơn sau 12 giờ. Nó sẽ giúp cho mình có lại được cái sự vận động nhanh hơn, lưu chuyển lẹ hơn, khai thông hơn, cho nó không bị có tù túng bế tắc. Rồi cái thứ ba nữa là mình sẽ sử dụng những cái loại thức ăn, trái cây, rau củ vân vân. Thì chúng ta có những cái thứ để điều hòa kinh nguyệt, tức là chẳng hạn như mình sử dụng cà tím, mình sử dụng cái cây ngải cứu, mình sử dụng cây ở bên này không biết có cây cỏ mực. Nếu không có cây cỏ mực thì mình có thể sử dụng những cái thứ rất là bình thường của mình đó, chẳng hạn như là cái trái cà tím mình nướng lên, rồi mình sử dụng cái củ cải trắng, mà củ cải trắng mình muối, mình sử dụng cái cây ngải cứu, mình sử dụng cái rau mồng tơi đó, rau spinach cũng được. Rồi mình phải tập hoạt động, vận động đều đặn, và cái tâm lý của mình phải tương đối là tích cực tí xíu, đừng có bị nó trầm cảm, đừng có bị nó bế tắc quá. Nếu mà để xoa bóp và kích thích thì mình có thể thường xuyên một ngày 2-3 lần thì mình xoa cái vùng môi trên, môi dưới, vùng chóp mũi, vùng cằm, hay là dưới hai mí mắt đó. Dưới hai mí mắt mà khi mình ngồi thiền xong, chúng ta nó cứ bị dùng ngón tay trỏ với ngón giữa mình vuốt từ trong vuốt ra cái phần mí mắt dưới và dưới mí mắt dưới, thì như vậy dưới hai mí mắt, chóp mũi, viền môi trên, môi dưới với cằm, thì như vậy đều đặn mỗi ngày 1-2 lần, mỗi lần chừng 5-10 phút. Rồi sau chúng ta tạm ngưng ở đây, mời đại chúng mình ngồi lại cho ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân, trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về lại trọn vẹn với thân của chúng ta trong giây phút thực tại bây giờ ở đây.